Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên phạt một người dùng Facebook 1 năm 6 tháng tù giam vì đăng trên Facebook cá nhân 3 bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam, xúc phạm, nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo đảng, nhà nước. Truyền thông Việt Nam đưa tin hôm 23 tháng 8. Bà Vũ Ngọc Sửu, 50 tuổi, đã bị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bác kháng cáo và tuyên y án 1 năm 6 tháng tù hôm 22 tháng 8 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam khi đăng trên Facebook cá nhân có tên là Vũ Ngọc, 3 bài viết có nội dung được cho là xuyên tạc. Theo cáo trạng, từ ngày 19 tháng 5 năm 2019, cho đến ngày 29 tháng 1 năm 2021, bà Vũ Ngọc Sửu đã đăng trên trang Facebook cá nhân 3 bài viết có nội dung được cho là xuyên tạc, phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam, xúc phạm, nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo đảng, nhà nước, báo Thanh Niên tường thuật. Tin cho hay, bà Sửu đã thừa nhận hành vi phạm tội và giải thích rằng do bản thân bà thấy bức xúc về các vấn đề xã hội nên đã đăng những bài viết trên. Tất cả là do bộc phát cá nhân chứ không bị ai xúi dục. Luật sư bào chữa cho bà đã nêu tiền sử điều trị bệnh tâm thần của bà và đề nghị hội đồng xét xử cho bà hưởng án treo, nhưng đề nghị này đã bị bác bỏ. Nhiều nhà hoạt động tỏ ra bất ngờ khi biết tin bà Vũ Ngọc Sửu bị bắt và tuyên án tù khi các thông tin về bà đột nhiên bị biến mất trong thời gian qua. Theo nhận định của tài khoản Facebook có tên là Hồng Ly SG, bà Vũ Ngọc Sửu là một trong những gương mặt phản biện sắc sảo trên Facebook được nhiều người biết đến. Facebooker này viết, chị là người yêu tự do, tôn trọng sự thật, sống trong điều kiện gia đình sung túc, nhưng chị vẫn luôn đau đáu trước những nỗi đau của đồng loại và luôn trăn trở trước hiện tình xã hội. Chị đã không cúi đầu im lặng mà đã cất lên tiếng nói phản biện từ chính lương tâm của mình. Việt Nam từ đầu năm đến nay đã bắt giữ hơn chục người với cáo buộc theo Điều 331, một điều luật bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án là thường được nhà nước Việt Nam sử dụng để bịt miệng các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến. Từ trước đến nay, Việt Nam đã nhiều lần phản bác những lời chỉ trích của quốc tế và nói rằng họ tôn trọng các quyền tự do của công dân, bao gồm cả quyền tự do biểu đạt, và chỉ bắt giữ, bỏ tù những người vi phạm pháp luật.
Công ty năng lượng Ấn Độ ONGC Vitesse đã được Việt Nam gia hạn thêm 3 năm để thăm dò tại lô 128 ở Biển Đông. Công ty này cho biết trong một bài đăng mới đây trên trang X, trước đây gọi là Twitter, theo Reuters, một số nước trong đó có Việt Nam có những yêu sách lãnh thổ chồng chéo lên nhau ở Biển Đông nhiều thập kỷ nay, nhưng tình trạng này đã gia tăng trong những năm gần đây khi Trung Quốc và các nước khác củng cố chủ quyền trên các bãi đá và rạn san hô mà họ nắm giữ. Cam kết chiến lược của Ấn Độ vẫn mạnh mẽ khi ONGC Vitesse tiếp tục hành trình thăm dò với lần gia hạn thứ 8 cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2026. Công ty cho biết trong một bài đăng của mình, theo Reuters, ONGC Vitesse là chi nhánh đầu tư ở nước ngoài của tập đoàn khai thác dầu khí hàng đầu Ấn Độ là Oil and Natural Gas Corp. Trước đây, Ấn Độ đã có bất đồng ngoại giao với Trung Quốc về lô thăm dò khí đốt và dầu mỏ ngoài khơi bờ biển Việt Nam, theo Reuters. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông dầu khoáng sản và đã tăng cường hiện diện quân sự ở đó. Reuters đưa tin một phần của lô 128 nằm trong đường chín đoạn hình chữ U do Trung Quốc vẽ trên bản đồ, đánh dấu khu vực rộng lớn mà Trung Quốc tuyên bố đó là chủ quyền trên biển của họ. Khu vực này có tuyến hàng hải thương mại trị giá hơn 5.000 tỷ đô la mỗi năm mà Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng tuyên bố có chủ quyền. Ở Việt Nam, đường chín đoạn kể trên còn được gọi là đường lưỡi bò. Như VOA tiếng Việt từng đưa tin, báo chí Trung Quốc đã có lần chỉ trích dự án thăm dò dầu khí Việt Nam và Ấn Độ này có động cơ chính trị. Tuy nhiên, phía Ấn Độ nói rằng sự phản đối của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý vì các lô này thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam đã đóng cửa một số đơn vị, bắt đầu ngừng hoạt động tổng cộng 55 ngày để đại bảo dưỡng. Reuters dẫn một nguồn tin của công ty cho biết hôm thứ Tư. Theo đó, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn với công suất 200.000 thùng mỗi ngày sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn vào ngày 25 tháng 8. Nguồn tin ẩn danh nói với hãng thông tấn Anh. Nguồn tin này cho biết, chúng tôi đã thuê 5 nhà thầu cho công việc bảo dưỡng, hầu hết là các nhà thầu trong nước, nhưng từ chối tiết lộ giá trị hợp đồng. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn bắt đầu sản xuất thương mại vào năm 2018, cung cấp hơn 1/3 nhu cầu nhiên liệu tinh lọc của Việt Nam. Là một trung tâm sản xuất trong khu vực, Việt Nam gần đây đã tăng cường nhập khẩu các sản phẩm nhiên liệu tinh lọc để bù đắp tình trạng thiếu hụt do bảo dưỡng, với lượng nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm nay tăng 12,7% so với một năm trước đó. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn có 35,1% cổ phần thuộc sở hữu của công ty Idemitsu Kosan của Nhật Bản, 35,1% của Kuwait Petroleum, 25,1% của công ty dầu khí nhà nước Petro Việt Nam và 4,7% của công ty Mitsui Chemicals. Một tài liệu chính thức được Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait ký và Reuters đã xem hồi tuần trước cho thấy nhà máy lọc dầu của Việt Nam có thể phải chịu khoản lỗ 1 tỷ đô la trong năm nay do biến động về giá cả, các khoản thanh toán lãi cho các khoản vay tăng lên và việc ngừng hoạt động để bảo dưỡng. Chứng khoán Vietcap VCSC tuần trước có báo cáo cho rằng tỷ giá đô la so với đồng Việt Nam tăng trong những ngày qua chủ yếu là do nhu cầu ngoại tệ tăng đột biến và lo ngại nhu cầu gia tăng từ một số doanh nghiệp, đặc biệt gây ra từ việc nhà máy Nghi Sơn dừng hoạt động để bảo dưỡng trong 55 ngày, dẫn đến nhu cầu khoảng 1 tỷ đô la để nhập khẩu xăng dầu. Tuy nhiên, VCSC cho rằng vì nhà máy Nghi Sơn chỉ sử dụng dầu thô nhập khẩu để sản xuất, nên việc đóng cửa bảo dưỡng sẽ dẫn đến nhu cầu nhập khẩu dầu thô ít hơn. Vì vậy, VCSC ước tính tác động chung của nhu cầu nhập khẩu xăng dầu tăng và nhập khẩu dầu thô giảm có thể dẫn đến nhu cầu ngoại tệ gia tăng khoảng 50 triệu đô la.
Doanh nghiệp nước ngoài được cho là có đông lao động nhất thành phố Hồ Chí Minh giảm công nhân lần thứ 3 trong năm nay với số lượng hơn 1.200 người, theo VN Express. Báo điện tử này dẫn lời bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sáng 23 tháng 8 rằng công ty Puyuan phải cắt giảm do đơn hàng chưa phục hồi, ít đối tác đặt hàng. Tin cho hay công ty của Đài Loan dự kiến sẽ cho nghỉ việc 1.221 người có hợp đồng không xác định thời gian. Theo VN Express, kể từ khi hoạt động ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1996 tới nay, đây là đợt giảm lao động thứ tư của Puyuan với quy mô lớn lên đến hàng nghìn người. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, trong lần cắt giảm lao động gần đây nhất hồi tháng 5, Puyuan sa thải thêm hơn 5.700 công nhân sau khi đã từng cho nghỉ việc hơn 2.300 người hồi tháng 3 năm nay. Tin cho hay công ty của Đài Loan chuyên sản xuất giày là công ty sử dụng lao động đông nhất ở thành phố lớn nhất của Việt Nam. Vào lúc cao điểm, Puyuan thuê mướn tới 100.000 người góp phần không nhỏ vào an sinh xã hội ở thành phố này và các tỉnh lân cận. Trong lần đó, nguyên nhân sa thải hàng loạt theo lời của đại diện Puyuan được Trang Dinh dẫn lại là do tình hình công ty không ổn. Theo VN Express, trong gần 9.560 doanh nghiệp tham gia khảo sát cuối tháng 4, có 82% cho biết sẽ giảm quy mô, tạm dừng hoặc ngừng kinh doanh trong nửa năm còn lại. Hơn 7.300 doanh nghiệp trả lời vẫn hoạt động, song 71% số này sẽ giảm lao động khoảng 5.200 công ty, nhiều nhất ở lĩnh vực xây dựng và công nghiệp. Báo điện tử này đưa tin, phần lớn doanh nghiệp cắt giảm thuộc khối ngoài nhà nước và một nửa trong số này hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và khó khăn lớn nhất là thiếu đơn hàng.